Sau khi tự mình nương tựa ba ngôi tâm linh là Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn Phật, đồng thời phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy, từ giờ phút này trở đi cho đến cuối đời, quý vị đã chính thức trở thành thành viên cộng đồng Phật giáo toàn cầu và thành viên của Phật giáo Việt Nam. Cho một tràng vỗ tay để tán dương. Nhân dịp này, thầy có đôi lời đối với các vị. Điều một, cảm hứng từ cuộc đời của Đức Phật. Theo Phật giáo Đại Thừa đó, ngày mai mùng 8 tháng Chạp theo âm lịch là ngày Đức Phật Thích Ca chính thức trở thành Phật sau 49 ngày tu tập thiền định dưới cội Bồ Đề. Tiếc là cộng đồng Phật giáo thế giới đó ít quan tâm đến ngày giác ngộ của Đức Phật. Theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, ngày rằm tháng 4 tưởng niệm ba sự kiện trọng đại: sự đản sinh, sự thành đạo và sự dẫn niết bàn. Đừng tưởng rằng trong lịch sử đó ba ngày trọng đại nêu trên đều diễn ra vào rằm Ve Sắc, tương đương với rằm tháng 4 âm lịch. Đản sanh thì rơi vào ngày rằm tháng 4 đó, thì văn học kinh điển Phật giáo đề cập khá phổ biến. Thành đạo thì trong văn học Pali không đề cập đến là ngày nào. Có lẽ là dựa vào dữ liệu khi Đức Phật giảng bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân tại vườn Nai, sau đó ngài nhập hạ, thì ta mới truy nguyên rằng đó là nhập hạ đó là thường nó diễn ra vào ngày rằm tháng 4. Cho nên cứ mặc định đó, lấy ngày đó như là ngày thành đạo của Đức Phật. Đức Phật qua đời ở rừng Kusinaga lúc ngài tròn 80 tuổi. Mùa an cư 90 ngày cuối cùng của Đức Phật diễn ra tại thành phố Vesali. Theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì mùa an cư diễn ra từ rằm tháng 6, kết thúc vào rằm tháng 9, tương đương á hạ tuần tháng 10 dương lịch. Vesali đi về Kusinaga đó chưa đầy 300 cây số, thì đi trung bình á nhiều nhất á 7 ngày là đến. Vì vậy đó, tại địa điểm này đó, Đức Phật thuyết giảng kinh Đại Bát Niết Bàn theo Đại Thừa, kinh Di Giáo theo Đại Thừa, răn nhắc những điều cần thiết cho người xuất gia và tại gia, Đức Phật mới qua đời. Vậy thời gian qua đời sớm nhất của Đức Phật đó, theo sử liệu nêu trên đó, là vào cuối tháng 10 dương lịch. Mà tại sao thế? Cộng đồng Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đều chọn ngày rằm tháng 4. Đó là sự tiện ích. Bởi vì nếu một năm tổ chức 3 ngày liên hệ đến 3 sự kiện trọng đại trong đời Đức Phật đó. Tăng đoàn phải rất vất vả trong việc sắp xếp các Phật sự, di chuyển từ nhiều địa điểm khác nhau để tập trung về một địa điểm. Mà vào thời đó đó, phần lớn là đi quốc bộ. Chúng ta học gì từ cuộc đời của Đức Phật như một nguồn cảm hứng? Là thái tử của nước Sakya, một trong 16 tiểu bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, Đức Phật đã trải qua 29 năm tại gia với đầy đủ các tiện ích mà trong lịch sử Ấn Độ cổ đại có lẽ không ai bằng. Có 3 vương điện đáp ứng cho việc giải trí ở 3 mùa. Khi trải qua cuộc sống độc thân nhằm thể hiện lòng yêu nước và thương dân đó, ở tuổi 29 đó, Đức Phật không để cho cha mình lo lắng nữa, lên xe hoa với công chúa Yayodhara. Khoảng 11 tháng sau đó, công chúa hạ sinh hoàng nam La Hầu La. Đây là thời điểm chín mùi, thái tử Tất Đạt Đa quyết định chối bỏ cơ hội làm vua. Ít ra đó, trong dòng họ Sakya, ngoài em trai Nang Đà cùng cha khác mẹ, thì La Hầu La đó đã trở thành cháu nội của vua Thịnh Phạn. Cơ hội nối ngôi vua cha không còn là vấn đề nữa. Cho nên Đức Phật đó đã quyết định chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. Thử đặt câu hỏi là động cơ nào giúp Đức Phật thay đổi từ một lối sống là thái tử Đông Cung trở thành nhà tâm linh, đầu đội trần chân đạp đất, chỉ có một bộ y, vài dụng cụ như là kim, chỉ, lọc nước, dụng cụ ngồi, rồi để bay đó để cứu độ nhân sinh. Vấn nạn lớn nhất lúc bây giờ đó là chủ nghĩa giai cấp và sự bất bình đẳng giới do văn hóa Ấn Độ đè nặng suốt cả mấy nghìn năm trước đó. Thì người theo đạo Bà La Môn lý giải chủ nghĩa giai cấp một cách khéo, đó là sự phân công lao động của Thượng Đế đối với nhân loại, theo cách là không ai sinh ra có thể làm tất tần tật mọi thứ. Có người thích hợp làm chính trị, có người làm tâm linh qua các loại hình tôn giáo, có người làm kinh doanh, và có người làm lao động tay chân, ô xin và nô lệ. Thấy rõ sự vô lý và quỷ biện của học thuyết này đó, Đức Phật cho rằng phân công lao động là điều tốt, nhưng với điều kiện phải do con người chọn lựa lấy. Lần này con người không được quyền chọn lựa nghề nghiệp của mình. Ông bà thuộc giai cấp nào thì cha mẹ thuộc giai cấp đó, cha mẹ thuộc giai cấp nào con cái thuộc giai cấp đó, con cái thuộc giai cấp nào thì cháu chích thuộc giai cấp đó, mang tính kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, là dựa vào họ người ta biết được là người này xuất thân từ giai cấp nào. Vào thời Đức Phật thì vai trò của người nữ rất thấp, làm 3 chức năng chính thôi. Thứ nhất, chăm sóc bao tử cho chồng và các con, tức là vai trò nhà bếp. Thứ hai đó, mang lại niềm vui vợ chồng, tức là phục vụ chồng. Thứ ba đó là giáo dục con. Thì vai trò thứ ba này đó là đáng được khích lệ. Và văn hóa Ấn Độ đó, khích lệ người mẹ đó gần gũi với con, cho nên con tại các gia đình Ấn Độ ít khi bị hư. Nghèo thì đi sinh, sinh có thể rất dai dẳng để cho người được sinh đó mũi lòng. Tình trạng cướp giật, móc túi hầu như hiếm khi xảy ra tại Ấn Độ với dân số gần 1.4 tỷ người. Đức Phật nhìn thấy rất rõ về cấu trúc sinh học á, thì người nam người nữ đều giống nhau, đó là có một cái đầu, hai cánh tay, cái thân, hai chân. Trên cái đầu á thì có hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng, hai lỗ tai. Là cấu trúc nó giống nhau, chỉ khác nhau chiều cao, vóc dáng, mang tính giới tính thôi. Thì từ góc độ bình đẳng sinh học đó, đó Đức Phật đề cập đến bình đẳng pháp lý, tức là mọi người phải bình đẳng trước pháp luật, dầu ở vai trò xã hội nào, giới tính nam và nữ hay là thứ ba. Thì Đức Phật ngài đã đề cập đến 5 loại giới tính thứ ba, bao gồm thân nam tánh nữ, thân nữ tánh nam, thân nam có bộ phận cả sinh dục nam sinh dục nữ, thân nữ có bộ phận sinh dục nữ sinh dục nam, và một loại đó là ở nửa đời người đó mới chuyển qua giới tính khác. Đức Phật kêu gọi bình đẳng giới và đánh giá giá trị của con người đó lệ thuộc vào đời sống đạo đức, trí tuệ thông qua cách hành xử của người đó đối với mọi người xung quanh. Bằng cách này đó, Đức Phật đã giải phóng được chủ nghĩa giai cấp và tạo cơ hội tốt nhất để người nữ có thể làm được các vai trò giáo dục, tham gia xã hội, đời sống đạo đức và tâm linh. Trong giáo đoàn của Đức Phật đó, có các vị thánh nữ mà tầm trí tuệ cũng như giá trị đóng góp của họ đó không thua kém gì các vị thánh nam, gọi chung đó là A-la-hán. A-la-hán thì không phân chia giới tính nam nữ nữa. A-la-hán là bậc thánh mà các nỗi khổ niềm đau đó được định nghĩa là đã khép lại vĩnh viễn, dầu trong hoàn cảnh nào. Suốt 45 năm kể từ thời điểm giác ngộ cho đến lúc qua đời, Đức Phật á, mỗi ngày trung bình thuyết giảng khoảng 5 bài kinh, làm một bài toán nhân 5 bài kinh nhân cho 365 ngày nhân cho 45 năm, ta có con số tương đương 84.000 bài kinh. Vì sau này đó, người ta có khuynh hướng gọi đó là 84.000 pháp môn, chứ thực ra đó chỉ có một pháp môn duy nhất được Đức Phật nói trong kinh điển Pali đó: này các đệ tử, xưa cũng như nay tôi chỉ tuyên thuyết hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên bản chất và nguyên nhân của khổ đau. Thứ hai đó, chỉ chánh đạo, khép lại toàn bộ khổ đau, mở ra hạnh phúc. Thì chánh đạo đó được Đức Phật sánh ví qua ảnh dụ như trăm sông tuôn về biển cả. Màu sắc và hương vị của sông đó khép lại, chứ gọi chung đó là đại dương, và vị duy nhất là vị mạng thôi. Đức Phật đó, được xem là đạt được trí tuệ ở đỉnh cao nhất. Mà người có trí tuệ đấy thì rất là có lập trường, chứ không thể tự mình đó, mâu thuẫn với mình đến 83.999 lần. Nếu mỗi pháp môn là một con đường hay cái cách thức đó, thực tập, thì Đức Phật đã không thống nhất được chủ trương của mình. Đó là do người sao thôi. Còn Đức Phật thì rất là nhất quán về con đường độ sinh. Sức thu hút của Đức Phật rất tuyệt vời. 8 trên tổng số 16 vị vua tự nguyện bỏ đạo gốc trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Hàng trăm ngàn các quan văn, quan võ, hàng triệu các tín đồ, và tối thiểu có khoảng 1.500 tu sĩ Đà Bà La Môn bỏ đạo tập thể trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Chân lý của Đức Phật đã nhanh chóng trở thành như là quốc đạo trong thời đại của Ngài, ít nhất là trên miền Bắc của Ấn Độ. Vai trò quốc đạo của Phật giáo tại Ấn Độ được kéo dài cho đến cuối thế kỷ 12. Cho đến khi Hồi giáo đó, bằng con đường quân sự diễn chinh, chiếm đóng Ấn Độ và khép lại vai trò lịch sử của Phật giáo tại Ấn Độ. Các di tích, di sản của Phật giáo, tự viện, công trình kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật của Phật giáo bị Hồi giáo tàn phá nát. Tăng ni đó thì bị giết chết. Phật giáo bị đẩy vào chỗ suy vong lớn. Cho đến thế kỷ thứ 19, nhờ các nhà khảo cổ học Anh, Phật giáo mới được thế giới biết đến và phục hồi. Chúng ta là những người đệ tử của Đức Phật, dầu có người đến với đạo Phật ở tuổi thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, đại lão niên, tất cả đều đón nhận được sự cảm hứng to lớn từ Đức Phật thông qua những đóng góp có giá trị vĩ đại của Ngài cho lịch sử nhân loại. Và đây là lý do quý vị đã chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật trong ngày mùng 7 tháng Chạp năm 2018. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 2, hãy trở thành tấm gương thực tập và chia sẻ Phật pháp. Sau khi độ được 60 vị thánh A-la-hán đầu tiên tại khu vực vườn Nai, nay là thành phố Varanasi, Đức Phật khích lệ: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng lập hướng nhau. Hãy đi vì phúc lạc, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho toàn nhân loại này. Về phần ta, ta đi về Ma Kiệt Đà, đó là nơi mà Đức Phật đã giác ngộ, cách đó khoảng 2 tháng. Nương vào lời kêu gọi của Đức Phật đó, các đệ tử đã trở thành những con chim đầu đàn, và giúp cho người thân, bạn bè, làng xóm trở thành Phật tử. Đồng thời đó, giúp cho những người hữu duyên thông qua văn hóa hành khất đi vào các làng mạc vào mỗi sáng sớm từ 6 giờ đến 12 giờ đón nhận thực phẩm cúng dường của quần chúng, sau đó tạ ơn họ bằng cách chia sẻ chân lý, hướng dẫn đạo đức, thực tập thiền định để giúp họ đặt cánh nặng khỏi đau xuống. Bằng cách thức này đó, mỗi ngày Đức Phật độ được vài trăm đệ tử mới. Thực tế với uy đức của Đức Phật đó, đi khắc thực khoảng 5 phút thôi. Bình bát của Đức Phật đó, thì to cũng gần bằng quả chuông nhỏ này, là đầy ắp rồi. Nhưng mà sau ngày phải đi đến 6 tiếng, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, mục đích đi để hóa độ. Ngày xưa thì không có microphone như bây giờ. Mỗi nhóm tiếp xúc với Đức Phật đó, có thể là 20 người, 30, 40, 50, nhiều nhất là 200. Ngồi thành các vòng tròn đồng tâm để lắng nghe chân lý từ Đức Phật. Có người thì nhìn thấy lưng Phật, có người nhìn thấy hông trái, hông phải, có người nhìn thấy trực diện. Ai cũng hoan hỷ ở vị trí họ ngồi. Nôi gương các bậc thánh trong lịch sử đó, thì mỗi Phật tử tại gia nên cam kết rằng tôi không trải nghiệm chân lý đơn độc. Tôi có trách nhiệm chia sẻ chân lý trước nhất với người thân, bắt đầu từ vợ hoặc chồng mình. Ở các vùng cao nguyên tại Việt Nam đó, thì dân tộc thiểu số đề cao vai trò mẫu hệ, cho nên vai trò của người vợ, người mẹ có tiếng nói quyết định ở trong gia đình hơn là quý ông với tư cách là làm cha, làm chồng, anh trai, con trai, em trai, cháu trai. Vì trải qua 26 thế kỷ Phật giáo với văn hóa không bắt buộc, người nam và tuổi trẻ ít đi chùa, đến chùa phần lớn là quý bà, đại đa số là từ U50 trở lên. Các chị em phụ nữ giàu ở lứa tuổi nào, nếu có gia đình thì nên giúp đỡ chồng trở thành Phật tử và cùng đi chùa. Còn nếu chưa có gia đình, dù là nam hay nữ, các bạn nên dẫn người bạn của mình cùng sinh hoạt Phật pháp. Quý ông dù ở tuổi nào khi đi chùa cũng nên dẫn vợ và các con cùng đi, phải tập thành thói quen văn hóa. Tôi làm công tác tư vấn từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối mỗi ngày. Có nhiều bà vợ đó, sau khi lấy chồng được 5 năm mới vỡ mộng. Có nhiều lý do. Một trong những lý do quan trọng dẫn đến vỡ mộng đó, đó là chồng vô thần, trở nên ngang bướng và thiển cận ích kỷ, không cho phép vợ đi chùa. Nếu thương vợ, chiều vợ lắm đó, thì chở vợ đến chùa, chồng ngồi ở yên xe trước cổng chùa, vợ làm lễ xong thì chở vợ về nhà. Có một số người khác đó, thì rơi vào các thói nghiện như là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ. Lấy phải những người chồng như vậy đó thì cuộc đời của phụ nữ bị khổ hết 80% này. Đó là lý do mà tôi khuyên quý vị đó, khi còn độc thân phải đến chùa, và khi lập gia đình đó, vợ chồng cùng đến chùa. Vì một trong năm điều đạo đức tại gia, nhất là điều thứ năm đó, thấy rõ các độc tố có hại cho sức khỏe, nên tôi cam kết từ bỏ các loại ma túy và rượu gây say, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương. Người đàn ông với vai trò làm chồng, làm cha, vai u thịt bắp thuộc phái mạnh, mà rượu chè như thế thì còn sao, còn thời giờ đâu mà chăm sóc cho người thân được. Bản thân mình đó còn chưa lo được mà. Cho nên chúng ta cần phải trở thành con chim đầu đàn, dẫn dắt người thân trở thành Phật tử. Thì công việc đó dĩ nhiên là khó, nhưng không có nghĩa là không làm được. Chúng ta bằng mọi cách khéo léo để vợ chồng, con cái và người thân trong gia đình đó đều chính thức trở thành Phật tử, đảm bảo được cuộc sống quý vị đó, sẽ bước qua một giai đoạn mới tích cực hơn, có giá trị hơn. Nhất là làm Phật tử có thực tập, tức là áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thực tiễn. Xin mở một dấu ngoặc nhỏ. Có những người do thiếu điều kiện tìm hiểu Phật giáo, ngộ nhận rằng tiếp nhận năm điều đạo đức Phật dạy, lỡ không làm được điều gì đó, tội sẽ nặng hơn. Hoàn toàn sai. Về phương diện luật pháp, dầu ở nước độc đảng hay là đa đảng, hễ ai phạm pháp giết người, trộm cắp, vân vân, đều bị xử phạt giống nhau. Có vì lý do ông này, bà này là người có tôn giáo cho nên phạt nặng hơn người không có tôn giáo, hoặc là anh chị này là Phật tử cho nên tội phải nặng hơn những người không là Phật tử. Luật pháp công bằng. Về phương diện nhân quả đó, người tiếp nhận ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức, lỡ không làm được một điều gì đó Phật dạy đó, thì cảm thấy nó sai sức và cam kết không tái phạm trong tương lai. Vậy là cơ hội quay đầu hướng về bờ đó trở thành đó, tích cực hơn đối với người chính thức dẫn Đức Phật làm thầy. Phải hiểu rõ điều đó để không ngộ nhận. Và cần phải nhắc nhở người thân mình như thế. Đâu có ai muốn mình trở thành người xấu đâu. Tiếp nhận điều đạo đức là giúp cho chúng ta sống có giá trị hơn. Vì toàn bộ luật pháp trên thế giới đó đều có nền tảng từ năm điều đạo đức Phật dạy. Mặc dù là có phần dễ dãi hơn, chẳng hạn như về việc uống rượu đó, phần lớn luật pháp các quốc gia cho phép. Như Đức Phật bằng tuệ giác thấy rõ đó, dầu không phải là quy nhân trực tiếp, người uống rượu bị rủi ro phạm pháp, bao gồm mà giết người, thấp hơn đó, bạo lực, bạo động, hiếp dâm, gây gỗ, kiếm chuyện, xào xáo. Đó là chưa nói đến các hậu quả về sức khỏe, kinh tế, mất hạnh phúc gia đình, v.v. Cho nên quý vị hãy phát nguyện mỗi tháng nên độ ít nhất một người làm đệ tử Phật, bắt đầu từ những người thân. Thay vì chúng ta chỉ quen dừng lại ở câu phát nguyện đương nguyện chúng sinh, con cầu tất cả mọi loài nhiều quá, chúng ta có chiến lược bắt đầu từ người thân, bạn bè, làng xóm, nhân sự, cộng sự, các đối tác, giúp cho họ đều sống hạnh phúc bằng việc thực tập Phật giáo. Công ty gỗ Tân Thành ở Bình Dương, tôi có thời gian thuyết giảng Phật pháp tại đây đó. Thì bên trong khu viên của công ty có một chánh điện. Tại đây đó thì mấy trăm công nhân ở lại, có nhà cửa do chủ xây dựng. Mỗi ngày hai buổi khuya và tối đó, bà chủ là Phật tử lên chùa tụng kinh, đã chiêu cảm các công nhân cũng lên chùa tụng kinh. Công ty Mai 10 ở Hà Nội, tôi có cơ hội thuyết giảng đó. Thì mỗi tháng một lần á, công ty tổ chức ăn chay một ngày tụng kinh và mời các thầy đến thuyết giảng trên tinh thần tình nguyện. Thì lần tôi đến thì có khoảng 800 người đăng ký, thì đó là đông so với các vị khác. Thì khi mà người có vai trò trong một tổ chức hay là một tập đoàn đó, là Phật tử và mạnh dạn làm vai trò người giảng đường đó, thì kéo theo sau đó là cả tập thể làm việc dưới trướng nhân vật này đó có cơ hội trở thành Phật tử tương tự. Và điều đó là tốt cho biết bao nhiêu gia đình. Đừng bắt buộc thôi, có cách khích lệ tốt thì chúng ta sẽ trở thành con chim đầu đàn. Nếu bay về hướng Phật pháp thì đàn chim sẽ cùng bay theo. Nếu bay về hướng các Phật sự và thiện nguyện thì tập thể đó sẽ cùng hưởng ứng rất là tích cực. Và đây là ngày đầu tiên quý vị chính thức là Phật tử, mặc dù có thời gian mình đã đi chùa lâu rồi ha. Thì nên theo lời khuyên của thầy phát nguyện, mỗi năm tôi phát nguyện dẫn dắt 12 người làm Phật tử. Đó là chuyện nhỏ, giống như ăn cơm thôi. Nếu quý vị thấy điều đó là thực hiện được đó, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 3, tiêu thụ thức ăn Phật pháp. Tôi thường sánh ví Phật pháp như là buffet gồm 84.000 món. Ăn buffet đó thì ngon hơn nhiều so với ăn từng món, đúng không ạ? Hoặc là ăn gạo lứt bố mẹ. Thì Phật pháp á gồm có 84.000 bài kinh, hiện nay còn lại đó khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học Pali, mười mấy ngàn bài kinh tương đương á trong văn học và A Hàm, mấy ngàn bài kinh á trong văn học Phật giáo Đại thừa. Là Phật tử tại gia thì quý vị sẽ không đọc hết được đâu, vì không có thời gian. Trong những nỗ lực giúp cho người tại gia có được các bài kinh cẩm nang hành trì đó, thì đầu năm 1994 thì sư Nhất Hạnh xuất bản quyển Nghi thức làng Mai Đại Toàn, trong đó nó có khoảng 25 bài kinh. Cùng vào thời điểm này đó thì tại chùa Giác Ngộ tôi biên tập và xuất bản quyển kinh tụng hàng ngày gồm 49 bài kinh với độ dày 1.000 trang, giới thiệu các bài kinh từ thấp đến cao. Thì đến năm 2013 thì có quyển kinh Phật cho người tại gia, xin lỗi, kinh Phật cho người bắt đầu, xin lỗi, người tại gia 2011 là kinh Phật cho người bắt đầu, Nay thì có thêm mà kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật về đạo đức và xã hội. Năm 2019 thì sẽ xuất bản quyển kinh Phật cho người xuất gia, tức là tuyển chọn các bài kinh gắn liền với cuộc sống mà người tại gia cần, trong tổng số 38.000 bài kinh. Cốt lõi Phật pháp thì chia làm hai phần: phần triết lý và phần thực tập. Phần triết lý đó tạm chia làm mà 5 nhóm chính: về phương diện thế giới quan, Đức Phật chủ trương không có nguyên nhân đầu tiên, dầu là từ thượng đế, từ vật chất hay từ duy tâm. Thế giới này hình thành theo nguyên tắc tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Về phương diện nhân sinh quan, Đức Phật chủ trương lấy con người làm trọng tâm, khi cho rằng đó, chỉ với tư cách làm người, mỗi cá nhân mới có cơ hội trở thành ứng cử viên thánh nhân và trở thành thánh nhân. Với vai trò đó, đó, Đức Phật đã chỉ đường giúp cho nhân loại giải phóng mình khỏi ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh, tức là được tự do đích thực, không còn sợ hãi lo lắng nữa trước các hiện tượng thiên tai như là sóng thần, động đất, dịch bệnh, tai nạn và sự chết. Mà trước đây đó, phần lớn các kinh thánh đó, lý giải đó là sự cả giận của thượng đế và các thần linh trừng phạt những người thiếu niềm tin về họ. Đó là phản khoa học. Về phương diện xã hội, như đã nói, Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội, công bằng và dân chủ, lấy biểu quyết theo đa số. Đức Phật làm gương về lối sống dân chủ đó. Và đề cao vai trò của người nữ ngang bằng với người nam, từ đi trước thế giới hiện đại đó, 2-3 thế kỷ. Về phương diện đạo đức thì nó có cả hai, tức là vừa lý thuyết và vừa hành trì. Năm điều đạo đức tại gia mà quý vị phát nguyện tiếp nhận trong ngày quy hôm nay đó được xem là nền tảng đạo đức của tất cả luật pháp trên thế giới này. Không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không dối gạt, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích, không rượu ma túy, chăm sóc sức khỏe cho những người thân. Về phương diện hành trì đó, đạo đức, thì Đức Phật nhấn mạnh đến ba phương diện. Thứ nhất là thấy những điều xấu quấy có hại cho nên tình nguyện từ bỏ chúng. Thứ hai đó, thấy những điều thiện bao gồm Phật sự và từ thiện xã hội đó mang lại lễ cho tha nhân cho nên tình nguyện thực hiện chúng. Và khi bỏ ác làm lành đó, thì phải phát xuất từ động cơ vô ngã, vị tha, cao cả, quảng đại, bao dung, không vì mục đích mưu cầu danh lợi cho bản thân. Và đó là các nền tảng đạo đức Phật dạy. Sự hành trì trong Phật giáo thì gồm có ba phương diện thôi, tức là thực tập đạo đức như vừa nêu, thực tập thiền định và phát triển trí tuệ. Để phát triển trí tuệ đó thì các bạn Phật tử cần đọc kinh Phật, đọc sách Phật giáo, bao gồm sách nghiên cứu và sách ứng dụng, thì tự động chúng ta mở ra rất nhiều các cánh cửa sổ tri thức sâu sắc hơn triết học Đông Tây. Đôi khi đã giàu tốt nghiệp tiến sĩ, có các học hàm như là giáo sư hay là phó giáo sư. Chưa chắc những vị ấy có kiến thức cao hơn các Phật tử có thực tập trên nền tảng là đọc kinh, nghiền ngẫm chân lý Phật dạy ở phương diện nhận thức về cuộc sống. Việc nghe thuyết giảng bởi các tăng ni có kinh nghiệm đó, dầu trực tiếp tại địa điểm nơi diễn ra pháp thoại hay là online trên mạng, quý vị mở ra các hiểu biết về nhân quả hiện đời, chết không phải là dấu chấm cuối cùng, tiềm năng ở mỗi con người là có thật, và nghiệp không phải là một định mệnh an bài, chúng ta có thể thay đổi nó hoặc theo chiều hướng tốt hơn hoặc theo chiều hướng xấu hơn, lệ thuộc vào quyết định. Những hiểu biết này sẽ giúp cho chúng ta cải thiện cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội, theo đó chúng ta được hạnh phúc hơn. Thực tập trí tuệ trên nền tảng đó, đó chúng ta có được chiếc chìa khóa mở toan các cánh cửa hạnh phúc và khép lại khổ đau. Cho nên là đệ tử Phật mà không đọc kinh sách, không nghe thuyết giảng, không nghiền ngẫm chân lý, đó là một thiệt thòi lớn. Phật tử như vậy chỉ mới dừng lại ở vị trí ngoài cổng chùa thôi, tức là thuần tí tín ngưỡng, nghĩ rằng Phật như là thượng đế hay thần linh, mỗi năm đến lạy Phật, cầu nguyện đôi ba lần, và khoáng niềm tin vào Phật đó, mọi thứ đều xong. Nghĩ đơn giản như thế đó, nhiều người mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc ngay kiếp này và những kiếp tương lai. Về thực tập thiền định đó, thì quý vị nên dành thời gian mỗi ngày 2 lần, và buổi sáng tối thiểu 8 phút, buổi chiều hoặc buổi tối tối thiểu 8 phút, tổng cộng là được 16 phút, nhiều hơn từ nửa tiếng cho đến 1 giờ. Kỹ thuật thở thiền rất đơn giản, tôi tạm dùng con số để quý vị dễ nhớ: hít vào 7, thở ra 10. Là nói về cái chiều dài của hơi thở đi vào và đi ra. Giữa hơi thở vào và ra đó, quý vị nín thở 2 giây. Quý vị thử tập ha, ngồi thẳng lưng nè. Khi thực tập thiền thì khép mắt lại, tư thế ngồi thoải mái, không gồng toàn thân. Khép quá khứ lại để khỏi phải hâm nóng nỗi khổ niềm đau. Khép tương lai lại để không lo lắng, căng thẳng và sợ hãi. Khép vọng niệm hiện tại lại để tăng cường năng lượng hạnh phúc. Hít vào bằng lỗ mũi 7 giây. Nín thở 2 giây. Thở ra bằng lỗ mũi 11 giây. Nín thở 2 giây. Thở theo kỹ thuật nêu trên được gọi là thở thiền. Người nóng tánh chỉ cần hít thở 20 lần như vậy, khi cơn nóng giận xuất hiện, tự động tim sẽ đập nhịp hài hòa, máu được làm mới, neuro thần kinh được kích thích, cho nên người đó cho nên điềm tĩnh và làm chủ được chính mình. Cái kỹ thuật đó rất là đơn giản như vậy, không nhất thiết phải ngồi dưới sàn nhà đâu, có thể ngồi trên ghế, miễn là thẳng lưng, đỉnh đầu, cổ và xương sống tạo thành góc 90 độ với cái ghế ngồi. Kỹ thuật ngồi không quan trọng, nhất là ngồi xếp bằng á, miễn là ngồi thoải mái thôi ha. Quan trọng hơn hết đó là làm chủ cảm xúc, làm chủ thân thể, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm trong thời gian ngồi thiền. Quý vị có thể tập trung vào xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi ý niệm quá khứ, ý niệm vị lai, ý niệm hiện tại, bao gồm sầu, bi, khổ, u não, thái độ cảm xúc, vân vân. Chúng ta sẽ đạt được năng lượng và trải nghiệm được sự bình an ngay lập tức. Con người mệt mỏi là bởi tư duy nhiều quá, lạm dụng sự làm việc của ý thức. Ngay cả trong giấc ngủ chúng ta cũng không thư giãn được nếu không buông bỏ những chuyện đã qua. Thực tập thiền theo cách này đó, tâm quý vị sẽ trở nên thanh tịnh giống như trạng thái chân không hóa. Theo đó không có sự rơi, sự bám víu của vật chất, tất cả lơ lửng trong vũ trụ này. Thì tâm của mình cũng vậy, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức là giữ tâm không trụ vào quá khứ, không kẹt vào tương lai, không vướng mắc ở hiện tại. Lối sống đó dầu chỉ có 8 phút đến 15 phút hay 30 phút trong lúc ngồi thiền, giúp cho quý vị thư giãn toàn bộ hoạt động ý thức, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nó tăng cường sức khỏe rất là nhanh. Để tập thành thói quen, tức là thương chính mình, vì hạnh phúc không tự động có, hạnh phúc không do mua bằng tiền có, hạnh phúc do làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm thông qua sự thực tập. Và điều đó có thể được thực hiện ở trong tâm đắc của chúng ta. Để thực tập thiền chuyên sâu á, thì quý vị có thể tới chùa tham dự, mỗi tháng có 3 ngày thiền. 2 lần đó diễn ra vào ngày Chủ nhật. Như ngày mai hả? Ngày mai là ngày thực tập thiền phải không? À, thì tuần sau nữa là ngày tu ăn lạc. Và thứ bảy đó, một tháng một lần, giống như sáng hôm nay đó, là cũng có một buổi thiền. Tới thực tập đó thì chúng ta sẽ được nhắc tới nhắc lui, rồi nắm vững được kỹ năng, cũng như là những cái vướng mắc trong lúc thực tập thiền đó sẽ được tháo mở. Như là phải áp dụng vào ở nơi chúng ta làm việc, ở địa điểm chúng ta sinh sống, thì sự tập đó sẽ giúp cho quý vị đó tái phục hồi năng lượng đã bị mất, nâng cao hiệu suất lao động, sáng suốt, minh mẫn, phát minh sáng kiến sáng tạo, cho nên điềm tĩnh trước các nghịch cảnh, theo đó tìm ra được giải pháp khép lại các bất hạnh. Để thực tập thiền chuyên sâu thì quý vị nên đọc thêm quyển 4 nền tảng chánh niệm của tôi, được Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống. Thì quý vị sẽ hiểu 16 kỹ thuật thở thiền, cũng như là các đối tượng cần thực tập trong lúc thiền định. Thì nói tóm lại đó, thực tập Phật pháp là tu đạo đức, tu thiền định và tu trí tuệ. Ai thiếu mảng nào đó thì phải bổ túc mảng đó. Tu đạo đức, chúng ta không bị luật pháp sờ gáy, tống cổ vào nhà tù. Tu trí tuệ, chúng ta giải phóng được các hình thái mê tín và sợ hãi, không tốn tiền theo công thức tiền mất tật mang, để tin vào thầy bói, thầy pháp, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bắc ma, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Chúng ta tin vào tiến trình của nhân quả, cho nên thay vì lo lắng thì hãy đầu tư tất cả các kịch bản lập nghiệp ấy, và từng cái kịch bản của cuộc sống trong từng ngày từng giờ đó, theo quy luật của nhân tốt duyên thuận để có kết quả lành. Còn thực tập thiền đó thì làm chủ cảm xúc. Làm chủ cảm xúc chúng ta sẽ không hối hận trong các quan hệ xã hội, vì không có tạo ra những cái rủi ro về lời ăn tiếng nói, cách hành xử trong sinh hoạt, làm việc, giao tế và trong cuộc sống nói chung. Để trước khi kết thúc thì thầy nhắc lại về tín ngưỡng đó, thì các Phật tử nên có bàn thờ Phật trang nghiêm tại nhà bên cạnh bàn thờ tổ tiên. Ngoài hai bàn thờ này ra, Thượng Đế và các thần linh theo Đức Phật là không có thật, không cần thiết thờ nữa. Nếu đừng có ngại, hãy mang đến giao cho chùa, vì nhân quả quyết định hết mọi thứ. Thờ tổ tiên để uống nước nhớ nguồn là nên đáp nghĩa với tư cách là con thảo cháu hiền. Nhờ đó con cháu chúng ta hiếu kính với mình. Thờ Đức Phật để học các phẩm chất cao quý của Ngài và trở thành Ngài trong tương lai, khác với thờ Thượng Đế và các thần linh. Mỗi tháng nên ăn chay ít nhất 2 ngày. Nhớ ăn đầy đủ rau, quả, củ, hạt, sữa, ngũ cốc. Chứ ăn tương, chao, dưa, muối đó thì bị loãng xương vì không đủ chất bổ. Ăn chay bằng cách nêu trên đó, quý vị sẽ khỏe mạnh, hồng hào và làm cho người thân chúng ta tin tưởng vào giá trị của sự ăn chay. Khi đến chùa sinh hoạt đó, nên mặc pháp phục đồng phục. Áo tràng nữ tại chùa Giác Ngộ đó, thì giống như các Phật tử đang mặc đó, ở vị trí trước ngực thì có 6 cái nút giống như hoa mai ha, có khi là 8 cái. Mục đích làm áo này đó để dễ hòa nhập với xã hội. Khi quý vị mặc áo này đi ra ngoài đường đó, không có nghĩa là tôn giáo đó, ha, chúng ta có thể hòa nhập dễ. Phật tử nam thì có áo tràng, và trên áo tràng thì có logo của chùa Giác Ngộ, trong đó có 3 chữ đạo đức thiền định và trí tuệ, nhắc về tông chỉ của đạo Phật. Thì để ra các thầy trực tiếp tân á, sẽ nhắc các quý vị trước khi trở thành Phật tử, tức là phải có áo tràng nè, để mang tính đồng phục. Chùa Giác Ngộ thì sinh hoạt tại chính điện này, có máy lạnh, mặc thêm áo tràng vô đâu có nực đó, vẫn thoải mái. Cho nên là phải tập làm quen ha. Đến chùa Giác Ngộ sinh hoạt thì các Phật tử nam mặc áo tràng nam, các Phật tử nữ mặc áo tràng nữ, và sự đồng phục đó đó giúp chúng ta có một đội hình rất đẹp và trang nghiêm. Mỗi người được tặng các quyển kinh căn bản. Ngoài ra nếu ai thích thì đọc theo quyển Kinh Phật Tại Gia 1000 trang. Trong đó có những bài kinh dạy về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, bầu bình thế giới, quá giải hạn thù, các bài kinh triết lý, các bài kinh dạy về thiền và các bài kinh tịnh độ. Chúng ta chịu khó đọc. Mỗi ngày quý vị dành ra khoảng chừng 10 phút, nếu không đi chùa đó, ở nhà tự đọc. Đọc chậm rãi đó, đừng tính công với Phật. Vì tính công thông qua đọc kinh đó, đối với Phật sẽ trở nên ngớ ngẩn, giống như bệnh nhân cầm cái toa thuốc, đọc thuộc lòng cái toa thuốc. Paracetamol trị nhức đầu, Tylenol trị giảm đau, Glucosamine đó, để làm cho sụn đó, được nhiều và không bị đau nhức xương khớp. Quý vị lại khoe với bác sĩ cho cái to đó, mỗi ngày tôi đọc được mấy ngàn biến đó, vô ích. Phải đọc kinh theo nghĩa hiểu để thực tập. Thì bằng cách này đấy, thì quý vị sẽ trở thành những người Phật tử rất gương mẫu và có được cuộc sống thay đổi theo chiều hướng ngày càng tích cực và tốt đẹp hơn.